Xin kính chào toàn thể cộng đoàn.
Xin cảm ơn cộng đoàn. Chàng pháo tay làm cho chúng ta bớt buồn ngủ. Chúng ta vừa nghe một đoạn tin mừng, có thể nói là đoạn tin mừng hay nhất trong tin mừng của Thánh Gioan. Hay bởi vì diễn tả cái cốt lõi sâu thẳm của đạo Chúa, đó là việc yêu thương và phục vụ. Hay bởi vì Chúa bộc lộ cho thấy có lẽ không còn lời nào tâm tình hơn thế nữa. Vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và người yêu thương họ đến cùng. Hay bởi vì chúng ta nghe những lời giáo huấn của Chúa Giêsu không phải là nặng nề, nhưng là một lời hiệu triệu. Anh em có hiểu điều Thầy vừa làm cho anh em không? Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Thầy truyền cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Thưa cộng đoàn, chúng ta dừng lại suy niệm những lời đó trong cái bối cảnh chúng ta đang nhìn về gia đình. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói với nhau, gia đình là trường dạy yêu thương. Chắc chắn không có trường nào dám ghi cái bảng trường dạy yêu thương. Mà dầu chúng ta không thấy cái bảng trăng lớn nơi mỗi gia đình là trường dạy yêu thương, thì cứ nhìn vào đời sống gia đình, ta phải học được bài học yêu thương ấy. Giống như việc Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ, hãy nhìn việc Thầy làm mà nhận ra tình thương của Thầy, và đồng thời cũng hãy biết đối xử tử tế với nhau. Gia đình là trường học yêu thương. Trước hết, bài học yêu thương ấy ta có thể học được nơi hình ảnh gia đình chính là khoảng không, nơi đó người ta được sống như chính bản thân mình. Nếu tìm về với hai chữ gia đình, ta thấy hai chữ này được ghép bởi chữ gia và chữ đình. Gia có nghĩa là nhà, và đình có nghĩa là cái sân. Tại sao cái nhà lại ghép với cái sân để ta gọi với một từ kép gia đình? Cái nhà ấy chẳng phải là cái nhà theo kiểu gọi là gỗ đá xi măng, nhưng mà cái nhà dù rằng là cao sang hay cái nhà thấp bé thì vẫn phải là nơi để có thể người ta ở được, nơi để người ta có thể trú ngụ, nơi để người ta tìm thấy sự an toàn nhất. Không đâu cho bằng nhà mình. Nhớ nhà. Nhớ nhà không phải là nhớ cái nhà bằng tôn, nhớ cái nhà bằng lá, mà là nhớ cái nơi có tất cả gói ghém cái tình cảm của gia đình thân thương nhất, là cái khoảng trống để người ta có thể sống như bản thân mình mà không phải rào đón hay đeo những cái mặt nạ như người ta vẫn phải diễn ở trong cuộc đời này. Và cái sân là gì? Một cái khoảng trống. Nếu gia đình của chúng ta may phước ở Sài Thành này có một khoảng đất rộng và nhà có một cái sân thì đẹp biết bao. Nó có một không gian thông thoáng để ta có thể gặp gỡ bạn bè, hay đơn giản có một nơi để vung chân múa tay vào buổi sáng, gọi là tập thể dục. Cái khoảng trống ấy rất cần thiết. Hai chữ gia đình gợi cho chúng ta một không gian, không chỉ là không gian vật lý, mà là một cái không gian tình yêu, một cái không gian tâm lý và một cái không gian tâm linh. Bởi vì chỉ trong gia đình ta mới có thể là chính mình, mà không phải giống như ta vẫn cứ thể hiện với những bộ cánh, với những gương mặt, với những chức vị như chúng ta vẫn phải đóng ở trong cuộc đời này. Bước chân ra xã hội, người ta muốn mình được tôn trọng, và người bạn, người ta tôn trọng mình bởi lẽ mình đang đeo một cái mặt nạ hay mình đang giữ một vai trò, một chức vị nào đó. Trong gia đình, tất cả mọi thành viên bình đẳng với nhau. Cha mẹ, con cái có thể khác biệt về tuổi tác, rất khác biệt về chức vụ, rất khác biệt về khả năng, trình độ và nhận thức. Nhưng trẻ với già trong một nhà chơi với nhau, trí thức và đứa trẻ chưa biết học, chưa biết đọc, chưa biết viết, bi bô với nhau. Bà mẹ là giáo sư đại học, nói ngôn ngữ bập bẹ của đứa trẻ lên hai để mẹ đi vào tương quan với con cái. Và con cái trong gia đình không phải được yêu thương bởi vì nó phải là đứa trẻ giỏi, phải là đứa trẻ đẹp. Nó được yêu thương bởi chỉ một điều đơn giản, đó là con cái của bố mẹ. Gia đình có một nét rất đặc thù mà ta thấy ngoài xã hội không thể nào có được. Ngoài đời người ta vẫn bảo rằng chọn bạn mà chơi. Người ta chỉ có thể chọn những người nào ta gọi là đồng trang lứa, chọn với người nào gọi là hợp tính hợp nết, hay có thể chọn chơi với những người mà ta có thể tìm thấy nơi họ một sự giúp đỡ khi ta cần. Tôi quen một ông bác sĩ thì nhanh chóng ghi lại số điện thoại để khi nào cần còn nhờ ông nói cho một tiếng khi vào viện. Dường như lấp ló đằng sau một tình bạn thì vẫn là có một chút nào đó phòng hờ, có khi cần đến nhau. Người ta chọn bạn mà chơi là thế, bởi vì những kẻ khố rách áo ôm, những kẻ gọi là bần cùng, dường như không có bạn. Trong gia đình thì khác. Trong gia đình người ta không bao giờ được phép chọn lựa nhau. Không bao giờ. Bố mẹ không được quyền chọn con cái, và con cái không được quyền chọn bố mẹ. Đó vẫn là một nguyên tắc muôn đời là như vậy. Tất cả là quà tặng. Khi sinh ra và có trí khôn thì tôi nhận ra ông A là bố và bà B là mẹ, mà không hề có một chọn lựa. Và ngay cả khi đứa con được sinh ra đời, nó cũng chẳng bao giờ phải là một sự chọn lựa của cha mẹ. Bởi vì nếu chọn lựa như thế đó, ta sẽ thấy muôn vàn những cái hệ lụy về luân lý vẫn đang diễn ra trong thời đại, và mọi thời đại đều có. Anh em trong một nhà không chọn nhau. Tôi yêu thương người ấy không phải vì anh ta hợp tính, chẳng phải vì chị ta đẹp, nhưng chỉ vì đó là những người anh em cùng một máu huyết, giọt máu đào hơn ao nước lã. Ra ngoài đời ta tính toán bon chen, ta chi li từng cách, mua cái này mà dư 10.000, dù rằng chỉ 10.000 thôi, trong số một số tiền lớn, cả khi mấy trăm hay mấy triệu, nhưng 10.000 vẫn phải thối cho tôi, 10.000 vẫn phải thối lại. Xã hội là thế, công bằng. Nhưng mà trong gia đình người ta không chỉ xử với nhau công bằng. Không phải cứ mỗi tháng mẹ phát cho mỗi đứa 10.000 thế là công bằng. Một buổi sáng mỗi đứa 10.000, nhưng em con nó bệnh, nó không thể ăn xôi như con, nó phải ăn một tô phở, và tô phở không phải 10.000. Điều đó không được phân bì, bởi lẽ tình yêu trong gia đình là thế. Chỉ trong gia đình người ta mới được như vậy. Chỉ trong gia đình người ta mới được là chính mình. Chỉ trong gia đình người ta mới được tôn trọng và đón nhận, mà không phải vì cái gì khác. Người ta đón nhận các thành viên, người vợ đón nhận người chồng, người chồng đón nhận người vợ, cha mẹ đón nhận con cái, tất cả vì gia đình. Cho nên chúng ta để ý đến cái ý tưởng đầu tiên, gia đình là một khoảng không, nơi đó người ta tìm được sự bình an, tìm được nơi trú ngụ, tìm được chính bản thân của mình mà không bị vong thân, không bị đánh mất mình. Và dù ta có xuôi ngược bốn phương trời, ta có thành công bôn ba đây đó, thì chỉ có về gia đình ta mới cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Gợi lên những nét tích cực ấy về gia đình, để rồi chúng ta cũng lại phải đấm ngực và nhìn về lối sống của chúng ta. Tôi có làm cho gia đình tôi thực sự là một khoảng không để người vợ, người chồng hay con cái có thể tìm thấy nơi đó một sự chở che, một sự bình an đích thật? Hay tôi đã làm cho khoảng không ấy trở nên ngột ngạt? Đứa con về nhà đang vui cười nhìn gương mặt của bố, nó cảm thấy như một bầu trời sậm tối lại. Bao nhiêu gia đình vẫn có chuyện đó. Có những người vợ suốt sáng thâu đêm chờ chồng đi nhậu về, mà không phải một ngày, mà đó là lịch thường xuyên của anh. Liệu hoàn cảnh của một gia đình như thế có thể là không gian, một không gian để cho mọi người được là chính mình và cảm thấy an toàn hay không? Nếu những người vợ từng ngồi chờ chồng trong đêm khuya và không biết anh đang say sưa ở chốn nào, thì ta hiểu được cái cảm giác gia đình không còn phải là điều lý tưởng nữa. Có những cha mẹ xử với nhau mà để lại những nỗi đau không phải chỉ cho cha mẹ mà ngay cả cho con cái. Những lời nói hằn học, không phải là ngọt ngào, không phải là nhẹ nhàng, mà có khi tôi rất thích dùng một hình ảnh người ta thích sát muối vào lòng nhau bởi những kiểu nói không thể nào hiệp thông và đón nhận nhau được. Có chăng một thoảng hoặc nào đó xảy ra trong gia đình, trong lối nghĩ suy, trong lối hành xử của chúng ta hay không? Ngoài hình ảnh gia đình như một khoảng không, gia đình là cái nhà, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của nhà đó đặc biệt lắm. Người Việt của chúng ta, người vợ, người chồng gọi nhau là nhà. Nhà thơ Điên Bùi Giáng có hai câu thơ rất dí dỏm: mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Mình ơi tôi gọi là nhà, cái mình ấy là người vợ thân thương, và cái nhà ấy không phải là nơi chỉ là che cho hai chúng ta, mà là một phần của da xương máu thịt. Mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Ước chi cái nhà ấy, nơi người này gọi người kia, phải là một khoảng không để ta tự hào và có thể sống với nhau, trở thành một thành trì vững chắc để bảo vệ phẩm giá của con người, đặc biệt là phẩm giá và sự sống của con cái. Khía cạnh thứ hai, hay là bài học yêu thương thứ hai ta học được nơi gia đình, đó là bài học của sự hy sinh. Ngôn ngữ hy sinh thời đại của chúng ta ngày càng trở nên hiếm hoi và xa xỉ, nhất là khi ta đang sống trong một thời đại mà người ta đang nói đó là thời đại của hưởng thụ, thì sự hy sinh lại càng trở nên khan hiếm. Sự hy sinh chỉ có mặt khi người ta có một tình yêu lớn, có một lý tưởng để sống. Đức Giêsu đã hy sinh bởi vì Ngài yêu những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Chỉ có một tình yêu đến cùng mới có thể làm cho con một Thiên Chúa chấp nhận sự hy sinh nhục nhã, chết như tên tử tội căng thây trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha. Đó là hình ảnh của sự hy sinh tuyệt đẹp, sự hy sinh trao hiến trọn vẹn thân xác. Này là mình Thầy bị nộp vì anh em, này là máu Thầy đổ ra để anh em được ơn tha tội. Đó là khuôn mẫu, là lý tưởng của sự hy sinh nơi tất cả mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình Kitô giáo. Thiếu đi sự hy sinh thì tình yêu sẽ là một sự lừa đảo. Thiếu hy sinh thì tình yêu sẽ là một sự lợi dụng. Thiếu hy sinh, tình yêu là một điều tính toán. Thiếu hy sinh, tình yêu là một thứ đổi xác công bằng. Trong gia đình không tính toán, không đổi xác, không lừa đảo, đó phải là một tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành chỉ được biểu lộ đúng nét của nó khi người chồng hy sinh cho vợ, khi người vợ hy sinh cho chồng, khi cha mẹ hy sinh cho con cái. Tôi xin kể hầu cộng đoàn câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Đó không phải là câu chuyện ngày xưa, mà là câu chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia, đâu đó cũng có thể diễn ra nơi thôn xóm gần gũi với gia đình của chúng ta. Một gia đình chỉ có 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa con. Gia đình đó nghèo khó, chồng là công nhân, vợ thì nội trợ, đứa con phải tần tảo làm thêm để phụ giúp cho bố mẹ ngay khi còn đang cắp sách đến trường. Vào một buổi sáng, khi người phụ nữ, người mẹ, người vợ trong gia đình đi chợ về, thì thấy ở bệ đường ai đó người ta đánh rơi một quả cam. Chỉ là một quả cam thôi, có lẽ chúng ta không nhặt đâu, nhưng đối với một người nghèo thì quả cam đó là niềm vui lớn. Cầm quả cam chín mọng trên tay, người phụ nữ cảm thấy dường như cơn khát của mình có phần nào nguôi ngoai nếu được chỉ cần cắn một miếng vào quả cam này. Nhưng mà cái niềm vui nó nhân lên khi bà nghĩ, không, ta không ăn, ta đem về, bởi vì thằng bé đang học bài ở nhà, chắc nó sẽ mừng lắm bởi mẹ đi chợ về. Và quả vậy, bà mẹ về đến nhà, thằng bé đang ngồi học, con ơi, mẹ có quà cho con đó. Đứa bé nhảy lên, mẹ cho con gì vậy? Một trái cam chín mọng trên tay. Nhìn thằng bé thì cũng biết nó đang thèm thuồng là dường nào, mân mê quả cam với lòng hạnh phúc. Cảm ơn mẹ. Bà mẹ bảo với đứa con, ăn đi rồi học bài, để mẹ nấu cơm. Thằng bé cầm quả cam đang tính bóc, thì lại nghĩ đến giờ này chắc ông bố của mình vất vả lắm. Bố ơi, bố ăn trái cam này, bố sẽ rất khỏe, bố sẽ làm việc, bố có tiền nuôi gia đình. Thôi con không ăn đâu, con để dành cho bố. Đứa bé lấy tờ giấy học trò ghi những chữ ngoằn ngoèo, bố ăn cam cho khỏe nhá, con yêu bố. Đứa bé để quả cam ngay vào chỗ móc cái áo thường ngày của ông bố mình. Và rồi buổi chiều hôm ấy, ông chồng đi làm về, vừa khoác cái áo lên đụng phải một vật tròn tròn gì đó, mở ra nhận được dòng chữ ngoằn ngoèo của con và một món quà là quả cam chín mọng. Ông cầm cả quả cam và tờ giấy hôn như hôn chính đứa con của mình. Ôi, con trai của bố. Thế nhưng ông lại không ăn. Ông nhìn thấy bà vợ đang lúi húi trong bếp. Cho em quả cam, quả của anh đó. Ông cầm quả cam đưa cho vợ, và vợ nhận ra rằng, ôi, quả cam sáng nay của tôi giờ này vẫn còn đây. Hai vợ chồng ôm nhau, đứa bé khúc khích trong song cửa ngó ra, ôi, bố mẹ hạnh phúc, trên tay là trái cam của mình. Trái cam tròn cứ lăn lăn mãi, tình yêu mà đẹp thì cứ mãi lung linh. Thưa cộng đoàn, chỉ là câu chuyện ta có thể nhặt được, gặp được đâu đó ngay trong môi trường thực ngày. Nhưng nếu chỉ một chút quan tâm, ta sẽ thấy tình yêu bình dị như vậy đó. Chỉ còn một chút hy sinh thì tình yêu sẽ vỡ òa, không cần phải điều gì to tát. Sự quan tâm đến người bên cạnh. Thế giới của chúng ta vẫn đang bị kết án là một thế giới vô cảm, bởi vì người ta không cảm được người bên cạnh mình đang nghĩ gì, người bên cạnh mình đang lắng lo điều gì, người chồng đang bận tâm cái gì và người vợ đang khắc khoải điều gì. Người ta không đọc được sự lắng lo của nhau. Người ta mất đi sự rung cảm, hay là mất đi cái gọi là trắc ẩn trong cuộc sống, không phải chỉ với kẻ xa lạ, nhưng có khi ngay với cả những người thân thương nhất. Ta cứ thể để ra một buổi sáng đi la cả vài quán cà phê, có khi ta đọc ra điều ấy. Một gia đình ba người, vợ chồng và con cái, đến kêu ly cà phê hoặc thức ăn sáng, ông chồng mở iPhone liên lạc với một ai đó ở một khung trời xa lạ, hay là đọc báo, đơn giản là như thế. Người vợ cũng có iPhone, có thể lên Facebook gặp lại bạn bè. Còn thằng bé lúi húi trong chiếc iPad, mặc kệ bố mẹ làm gì, thế giới của con là ở đây. Người ta gần gần nhau lắm mà không ngửi được mùi mồ hôi, không đụng được cảm xúc của nhau nữa. Thế giới con người trở thành thế giới ảo, cả thế giới toàn cầu trở thành một ngôi nhà, nhưng chính người trong nhà lại trở thành ai đó xa lạ. Đó là cái nghịch lý của thời đại chúng ta. Cái nghịch lý của một thế giới văn minh, một thế giới gọi là mọi sự đều được nối kết. Sự hy sinh chính là điều chúng ta phải quan tâm. Chính Chúa Giêsu đã để lại gương mẫu cho chúng ta sự hy sinh cao cả của người, hy sinh bằng chính mạng sống và sự trao ban. Có bao giờ chúng ta nhìn lại đời sống gia đình của chúng ta đã hy sinh cho nhau đủ chưa? Thực sự người vợ và người chồng đã hy sinh cho nhau đủ chưa? Những bậc cha mẹ nhiều khi chỉ biết mình, có những bậc cha mẹ lạ lùng thế đó, cũng chưa quan tâm đủ đến con cái. Và con cái thì nhiều khi thôi rồi, tìm được một đứa con biết quan tâm đến bố, tìm được một đứa con biết hiểu được cảm xúc của mẹ, ơn của trời ban. Khó. Một xã hội như thế này, nếu ta không cẩn thận thì rồi khó có thể tìm được sự quan tâm ấy. Thưa cộng đoàn, gia đình là trường học yêu thương, và bài học yêu thương ấy chúng ta học được nơi sự hy sinh cho nhau. Và rồi một nét thứ ba ta có thể bắt gặp nơi mái trường gia đình, đó là người ta học được bài học yêu thương khi người ta biết tha thứ. Tha thứ là một bài học dễ thuộc về lý thuyết, nhưng bài tập về nhà thì làm mãi không xong. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm mình xúc phạm đến người khác, và ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm mình bị tổn thương, có khi ngay với những người thân thương nhất. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng không có nẻo đường tắt nào đem con người đến hạnh phúc đích thật nếu không đi ngang qua con cái cửa của sự tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, tha mãi mãi, và đó là mẫu mực để tất cả những ai sống đời sống Kitô hữu, đặc biệt là đời sống gia đình, phải biết yêu thương tha thứ cho nhau. Làm sao có thể nắm tay đến tối và gối đầu đến sáng? Làm sao để không có những lúc nói những lời không mất lòng nhau? Làm sao không có những lúc có những điều ứng xử làm người khác phật lòng? Thôi thì yêu nhau chín bỏ làm mười. Yêu nhau thì đón nhận được tất cả, yêu nhau thì tha thứ tất cả. Tình yêu không tha thứ là một thứ tình yêu vụ lợi. Làm sao để tình yêu ấy sáng lên trong mái ấm gia đình của chúng ta bằng chính sự tha thứ mỗi ngày của người chồng dành cho vợ, của người vợ dành cho chồng, của cha mẹ dành cho con cái, và ngay cả con cái cũng phải biết tha thứ cho cha mẹ của mình nữa. Có nhiều gia đình con cái không thèm gặp mặt bố mẹ, có nhiều gia đình mà vợ chồng khi còn sống dù đến tuổi già căn nhà ngăn đôi không thèm nhìn mặt nhau, ông một niêu và bà một chõ, cái nhà hai gian ngăn cái vách làm đôi. Và buổi sáng hôm ấy không thấy ông đụng đẩy, bình thường ông đi lễ và bà cũng đi lễ, hôm nay gặp bà mà chẳng thấy ông, rồi người ta cũng chẳng quan tâm. Đến chiều cũng chẳng thấy ông đâu, Mọi người hỏi cụ nhà thế nào mà không thấy đi lễ, sáng nay cũng không thấy uống trà. Bà trả lời, tôi nào có biết. Và khi sang thì ông đã chết từ bao giờ. Đầu ở dưới đất mà chân nằm trên võng. Đó là hai ông bà trong một nhà ngăn đôi. Có thể câu chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra trong gia đình của chúng ta đâu. Nhưng mà có thể chiến tranh lạnh là điều diễn ra mà chúng ta vẫn thường gặp. Mặc kệ ông, cơm đó ăn đi, không cần nói. Làm sao để tha thứ cho nhau được? Đó là một nghệ thuật và đó là một nỗ lực mỗi ngày. Và khi tha thứ cho người khác, chính là lúc mà chúng ta tha thứ cho chính mình. Chính là lúc chúng ta thương bản thân mình. Bởi vì chúng ta đang còn hận thù, vẫn còn đang ghen ghét, vẫn còn đang mang cái gì đó tức tối. Chúng ta ăn không ngon, chúng ta nằm ngủ không được, chúng ta soi gương thấy mặt toàn mụn thôi. Không có gì là tích cực cả. Cái người không biết tha thứ đại loại giống như kiểu ta đeo bên mình một cái bọc ni lông, trong đó mỗi ngày khi ta ghét ai, thù ai, không tha thứ cho ai thì nhặt bỏ vào đó một củ khoai tây và cứ đeo bên mình ngày này qua tháng nọ. Ta thấy mỗi ngày củ khoai tây ấy thối ra trở thành một cái mớ nước bùng nhùng và hôi hám, óc ách ọc ạch bên cạnh mình mãi. Sao không quẳng nó đi cho nó nhẹ người? Khi nào quẳng được cái bọc hôi thối đó đi, ta mới cảm thấy thanh thản. Khi nào nói được một lời tha thứ, ta mới thấy bình an. Hãy học tha thứ. Và tha thứ không phải trên lý thuyết, tha thứ bằng hành vi cụ thể, bằng thái độ của mỗi người. Có những người không tha thứ cho ai và cũng không muốn ai tha thứ cho mình. Người ta kể kinh nghiệm của một nữ tu. Một nữ tu sau khi được sức giàu thì nói với cha sở: thưa cha, nếu con chết thì con tha thứ, nhưng nếu Chúa cho con tỉnh lại, con không tha thứ cho chị ấy đâu. Cha Michel Quất nói lại cái kinh nghiệm, xin lỗi cộng đoàn, cha Henry Nguyen. Henry Nguyen nói lại cái kinh nghiệm người ta khó tha thứ như thế đó. Xin cho chúng ta biết mở lòng của mình để có thể tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và thưa cộng đoàn, điều cuối cùng muốn thưa với cộng đoàn, một cái bài học nơi gia đình như một mái trường yêu thương, đó là bài học phục vụ. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian. Ngài yêu thương họ đến cùng. Trong bữa ăn, Ngài đứng dậy, lấy khăn thắt lưng và lấy nước đi rửa chân cho từng môn đệ. Hình ảnh của Đức Giêsu và các môn đệ tuyệt đẹp. Thầy rửa chân cho trò. Hình ảnh đó phải được phác họa, phải được tái diễn nơi chính cộng đoàn thầy trò là gia đình của chúng ta. Người chồng biết rửa chân cho vợ. Rửa chân không phải cái kiểu gọi là chăm sóc giống kiểu mới về với nhau đâu. Không phải thế. Rửa chân chính là thái độ quan tâm, sự phục vụ. Người chồng biết rửa chân cho vợ. Bố mẹ biết rửa chân cho con. Ta đi làm về, một ly nước mát, một cái khăn lạnh. Chồng có giận thì cũng chẳng thể nào mắng nổi. Chút nhỏ thôi của sự quan tâm, chút nhỏ thôi của tinh thần phục vụ, tình yêu sẽ được khơi gợi, sẽ được làm mới lại mỗi ngày. Chỉ khi nào người ta biết phục vụ thực sự những thành viên trong gia đình của mình như phục vụ chính Chúa Kitô, thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được sứ điệp mà Chúa Giêsu dạy: Thầy để lại cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, mà không phải yêu qua quyết, không phải yêu lợi dụng, không phải yêu trên môi mép, mà là yêu thương nhau như Thầy yêu anh em. Yêu như Chúa yêu và yêu như yêu Chúa. Xin cho chúng ta biết đem tình yêu vào cuộc sống, biết sống cuộc sống bằng tình yêu, biết sống để yêu và biết yêu để sống. Xin kính chúc cộng đoàn, mỗi chúng ta, một khi đủ thời gian để lắng đọng,
thì cũng là đủ thời gian nhìn về chính mình để canh tân tương quan trong gia đình của chúng ta, để thực sự biến đổi gia đình của chúng ta thành một trường học yêu thương như Chúa muốn.